Phần 8. Xác đàn bà trong nhà vệ sinh. Chương 1. Câu đố 7 chữ. Ngày 3 tháng 10 năm 2008, một người phụ nữ 30 tuổi đáp chuyến tàu về quê. Khi tàu dừng tại trạm xuống đã 4 giờ sáng. Đó là một phố huyện nhỏ nên số khách xuống tàu chẳng đáng là bao. Người phụ nữ đi về một con ngõ nhỏ vắng người. Trong ngõ tối om, đèn đường cũng không có. Một mình cứ đi trong bóng tối. Ai không tránh khỏi có cảm giác đang có người đang đi theo mình. Người phụ nữ bất ngờ quay phắt lại, nhìn không thấy ai, cả con ngõ vẫn nguyên một màu đen u ám. Không có đến một cơn gió thổi qua, những tán cây cao cũng im thinh thích. Khung cảnh ấy khiến người ta không khỏi tim đập chân run. Bỗng nhiên, người phụ nữ thấy muốn đi vệ sinh. Ngay cạnh con ngõ có một khu nhà ổ chuột đã cũ nát. Cô vội lần theo đường mòn tiến vào, định tìm một nhà vệ sinh công cộng nào đó. Cả khu nhà yên lặng đến lạ kỳ, dường như không có bất kỳ một âm thanh nào phát ra, trừ tiếng bước chân của cô. Mặt đường lởm chởm khó đi, trên mặt còn rải rác một lớp xỉ than, khiến mỗi bước chân của cô đều kêu lên sột soạt. Giữa bóng đêm, cô lại có linh cảm hình như phía sau đang có người đi theo mình. Nhưng khi cô quay đầu nhìn lại, tất cả vẫn chỉ là một miền trống trải. Đúng lúc sắp không nhịn nổi nữa, thì cô gặp được nhà vệ sinh công cộng và không chút chần chừ, cô bước lẹ vào bên trong. Phía ngoài đã tối thì bên trong nhà vệ sinh lại càng tối hơn. Có dơ cả bàn tay trước mặt cũng không thấy nổi ngón tay của mình. Người phụ nữ mượn ánh sáng yếu ớt hắt ra từ chiếc điện thoại, lò dò bước vào khoang nhà vệ sinh. Các gian trong nhà vệ sinh công cộng này được ngăn với nhau bằng những tấm gỗ ép, 3 tầng ọp ẹp, cánh cửa cũng không đóng lại được. Người phụ nữ vừa ngồi xuống thì bỗng nghe phía ngoài có tiếng bước chân. Tiếng bước chân của ai đó đang dẫm lên những viên xỉ than kêu sột soạt. Mỗi lúc một gần, rồi cô nghe tiếng chân người bước vào trong nhà vệ sinh công cộng, nơi cô đang ngồi. Phía sát chân tường ngăn giữa khoang đều có những kẹt hở, và người phụ nữ đã dùng ánh sáng của chiếc điện thoại chiếu thử ra ngoài. Trong ánh sáng lờ mờ, cô nhận ra có người đang đứng ở phía ngoài. Người đó đi giày, nhưng điều đang hiện trước mặt cô là đó không phải là một đôi giày phụ nữ. Điều đó đồng nghĩa với việc là đang có một người đàn ông đứng ngay phía ngoài gian bồn vệ sinh mà cô lại đang ngồi. Họ chỉ cách nhau có một chiếc cửa gỗ, không chút kiên cố. Người phụ nữ cố gắng hít thở thật nhẹ, không để cho đối phương nghe thấy, nhưng trong lòng lại trào lên sự sợ hãi và bất an. Đúng trong thời khắc cam go đó, không hiểu sao cô bỗng không nhịn được đành phải đi vệ sinh. Tiếng động lại vang lên giữa bóng đêm tĩnh mịch. Cô nhắm mắt tự trách mình, nhưng rồi sau đó lại phát hiện ra không còn nhìn thấy đôi giày ở phía cửa đâu nữa. Chắc có lẽ người ta đã bỏ đi rồi chăng? Người phụ nữ không dám bỏ ra ngoài vì nghĩ rằng người đàn ông kia chắc là đang chờ mình đi ra cửa. Thậm chí cô còn không dám gọi điện thoại cho bạn bè hay người thân. Đến thở mạnh cũng không dám. Cô vừa run cầm cập, vừa cố gắng nhắn tin cho bạn mình biết tình hình để đến giúp đỡ. Tiếng bước chân ngoài cửa lại vang lên, và lần này tiếng bước chân rất nhẹ. Hình như có ai đó đang nhón chân bước cho khỏi phát ra tiếng động. người phụ nữ quyết định gọi điện báo cảnh sát. Nhưng trong lúc nước sôi lửa bỏng, tay chân cứ lóng ngóng, cô chẳng may làm rơi cái điện thoại xuống hố thoát nước của nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh chỉ còn lại một màu đen, không còn tia sáng nào lọt ra được. Người phụ nữ đã không còn đủ can đảm để bước ra ngoài. Cô lại ngồi im bất động, lắng tai nghe xem bước chân kia đi về hướng nào. Cô nghĩ bụng, dù gì cũng không còn cách nào đi ra ngoài được, thôi thì cứ ngồi ở đây chờ đến sáng vậy, đến lúc ấy đi ra cũng không muộn. Thời gian cứ thế trôi qua, trời đã bắt đầu hừng sáng. Người phụ nữ định đứng dậy rời khỏi nơi đáng sợ này. Trong lúc không để ý, cô ngẩng đầu nhìn lên và bỗng giật mình bật lại phía sau. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, hồn phách cũng bay đi gần hết. Ngay trên đầu cô, một khuôn mặt đàn ông hiện ra. Người đó tựa trên vách tường ngăn, mắt đang nhìn chằm chằm vào người phụ nữ. Bây giờ cô mới hiểu, thì ra suốt từ khi trời còn sáng, người đàn ông đó đã liên tục ngồi canh chừng cô trong bóng tối. Ngày hôm sau, người ta đã tìm thấy thi thể một người phụ nữ trong nhà vệ sinh công cộng. Nạn nhân đã bị xâm hại trước khi bị giết. Trên cơ thể phát hiện dấu vết bị đánh đập. Hung thủ dùng một vật đánh vào sau gáy nạn nhân, dẫn đến tử vong. Phía cảnh sát tìm thấy chất dịch của nam giới trong cơ thể nạn nhân và ngay lập tức thông báo tình hình cho Bộ Công an. Tổ chuyên án được cung cấp những bức ảnh chụp tại hiện trường vụ án. Trên tóc, tai và quần áo người phụ nữ đều dính các vết bẩn từ nhà vệ sinh. Trên khớp ngón tay phải có vết sơn dầu màu đỏ. Thi thể nạn nhân nằm ngang trên nền xi măng của nhà vệ sinh. Mặc dù hiện trường vụ án có vẻ thảm khốc, nhưng tổ chuyên án chỉ tiếp nhận những vụ việc mang tính chất vô cùng nghiêm trọng. Vụ án này là do cảnh sát địa phương hoàn toàn có thể giải quyết được. Họa Long quay sang nhìn Bạch Cảnh Ngọc một cách khó hiểu. Một vụ án cưỡng bức người, chẳng lẽ cũng phải nhờ tới tổ chuyên án nữa hay sao? Bạch Cảnh Ngọc nói, trên người nạn nhân còn có 7 chữ, ý nói nạn nhân là một kẻ dâm phụ. Tô Mi lên tiếng hỏi, hung thủ có vẻ là một tên biến thái, sau khi giết hại nạn nhân lại còn viết lại những từ để làm nhục nữa. Giáo sư Lương trầm ngâm rồi đáp, không đơn giản như thế đâu. Phía cảnh sát địa phương đã phải nhờ đến tổ chuyên án thì chứng tỏ tình tiết vụ án này nghiêm trọng hơn chúng ta suy nghĩ rất nhiều. Bạch Cảnh Ngọc nói tiếp, trong dạ dày của người phụ nữ đó còn có cả phân nữa. Một người dân dậy sớm đi vệ sinh đã phát hiện ra cái xác này. Hiện trường vụ án đã bị người dân tò mò đến xem đã phá hủy hoàn toàn, do đó các tình tiết của vụ án cũng bị lộ ra ngoài. Người dân tại đó đang đồn thổi về việc trong huyện có một kẻ biến thái giết người không chớp mắt, giữa đêm còn cưỡng hiếp, giết hại phụ nữ. Không những thế, hắn còn hành hạ và ép nạn nhân phải ăn những thứ bẩn thỉu, sau cùng viết chữ để lại trên người nạn nhân. Giáo sư phân tích, 7 chữ trên người nạn nhân ngoài mục đích làm nhục thanh danh ra, còn có thể nó mang ý nghĩa nào đó. Bào Triển nói, bỗng nhiên cháu nhớ lại vụ án ngày 19 tháng 1 ở Lam Kinh mà đến bây giờ vẫn chưa tìm ra được lời giải đáp. Trong vụ án đó cuối cùng cũng để lại một câu đố 7 chữ bỏ trống. Mấy ngày nay cháu vẫn đang suy nghĩ nhưng cũng chưa tìm ra được lời giải đáp. Theo những gì chúng ta phân tích, trước khi hung thủ sát hại Điêu Ái Thanh, kẻ đó đã ép cô gái phải viết lại những điều hắn muốn. Điêu Ái Thanh trong lúc viết đã ý thức được rằng mình lành ít dữ nhiều, nên cố tình để trống lại mấy chữ để làm đầu mối cho những người phá án sau này. 7 chữ đó là mở, năm, là, người, biểu và treo. Để tìm lời giải đáp cho câu đố này, cháu còn tìm hiểu về cả Mốt Sơ và thỉnh thoảng thỉnh giáo nhiều chuyên gia trong lĩnh vực. Nhưng trong lúc nguy cấp, Điêu Ái Thanh chỉ có thể dùng các ký tự giản đơn để tạo mã. Cụ thể hơn đó là dùng số nét của chữ Hán. Nhưng dù thế nào đi nữa, những trường hợp có thể xảy ra cũng rất nhiều. Chữ mở và năm đều có 4 nét, Rất có thể đó là chữ mà nạn nhân muốn biểu đạt đó là hung thủ, vì hai chữ này cũng có bốn nét và lần theo phương hướng đó có thể xảy ra mấy trường hợp như sau. Thứ nhất, hung thủ là người X và X. Thứ hai, hung thủ là người X, Nhi và X, vì chữ người và chữ Nhi đều có hai nét và tương đối giống nhau. Thứ ba, hung thủ là X đau và X, chữ đau cũng có hai nét. Giáo sư Lương bổ sung, còn có một trường hợp nữa, đó là phần ghi chép đó vẫn chưa có đầy đủ, mà còn thiếu một phần nữa thì sao? Bào Triển cúi đầu suy nghĩ một hồi, rồi bỗng ngẩng quanh lên đọc rành mạch từng chữ một. Hung thủ là Đà Nhi và Quân. Chữ cuối cùng có 6 nét trong bản chữ Hán, có đến 587 chữ có 6 nét. Nơi cuối cùng mà nhân chứng nhìn thấy Điêu Ái Thanh là đường Thanh Đảo, và một nơi ném xác tương đối xa là gần Thang Sơn Lam Kinh. Tất cả những người ở đây đều biết người sống ở đó là... Bạch Cảnh Ngọc ngắt lời Bao Triển nói, phía cảnh sát Lam Kinh đã thông báo tên gù đó bị xe cán chết rồi, lái xe bỏ chạy. Hòa Long lên tiếng, ở khu Thang Sơn có một tòa nhà được bảo vệ rất nghiêm ngặt và thần bí. Tòa nhà đó đã rất là cũ, nghe nói khi vừa giải phóng có người phát hiện ra ở đó có một đường hầm ngầm bí mật. Người dân dùng đèn pin chiếu xuống một lỗ thông gió, nhưng chiếu mấy cũng không thấy đáy ở đâu. Bên dưới chỉ thấy một màu đen rất dày đặc. Họ lấy một chiếc giỏ rồi dùng dây thả mấy chú chó nhỏ xuống dưới để thám thính. Nhưng dây đã thả cả 100 mét cũng không thấy chạm tới đáy. Đang giữa lúc lúng túng chưa biết phải giải quyết ra sao thì nghe có con chó sống lên thảm thiết. Họ vội vàng kéo nó lên thì thấy nó đã chết. Từ đó tòa nhà này bị nghi là sào huyệt của ác quỷ. Tiếng tăm của nó cũng lan đi khắp vùng cho đến tận bây giờ. Nơi đó vẫn còn là vùng cấm địa, những người dân thường đều không được phép vào bên trong. Tôi cũng đã từng đến đó một lần cùng với thủ trưởng. Hai hàng thông trước khu nhà trông rất là âm u, và có điều lạ là cành cây đều mọc hướng về phía tòa nhà. Cả tòa nhà có 3 tầng, chủ yếu được thiết kế theo lối kiến trúc phục vụ cho mục đích quân sự. Nghe nói nguyên liệu xây tòa nhà này đều được chuyển bằng không vận từ Mỹ sang. Ở phía bên phải của cửa chính trên mặt đất có một vết cháy mà tới bây giờ vẫn bị đồn là vết cháy hình người. Dù có cọ rửa kiểu gì cũng không thể xóa sạch được. Phía dưới tòa nhà có một mật thất rộng lớn và vô cùng thần bí. Cụ thể được dùng trong mục đích gì thì những người ngoài đều không rõ lắm. Khi tôi cất bước vào trong đó, có cảm giác là cả tòa nhà như đang ẩn giấu một cái bẫy nào đó. Nếu không có người dẫn đường thì chỉ cần có nước lạc trong đó mà thôi. Các cửa căn phòng đều rất thấp, những cửa bên đều được thiết kế theo kiểu chìm. Vào trong đó, điện thoại lại bị mất sóng và ở vào trạng thái chết màn hình. Tầng 1 có một lối đi bí mật thông với mật thất. Cửa vào đường hầm bí mật được chắn kiên cố bằng một lưới thép. Khi bước vào bên trong, chỉ có một màu đen, không biết cuối con đường dẫn nó đi đến nơi nào. Tommy nói, có một số nơi ngay cả công an cảnh sát cũng không được phép cho vào. Giáo sư Lường giải thích, những nơi đó họ có cơ quan trinh sát và thẩm án riêng biệt. Bạch Cảnh Ngọc lên tiếng ngắt ngang cuộc thảo luận của mọi người, rồi nói nhát gừng, từ sau đừng ai nhắc đến vụ án đó nữa. Mọi người trầm ngâm. Vụ án Điêu Ái Thanh có thể sẽ trở thành một câu đố không lời giải và mãi mãi sẽ không bao giờ biết được sự thật là gì. Tổ chuyên án lại bắt đầu một cuộc trường chinh khác, một chuyến đi mà rất có thể cuối đường chính là địa ngục. Vụ án giết người lần này xảy ra tại huyện Thọ Đảo, nằm ở khu vực Nam Giác Châu Thổ sông Hoàng Hà, là huyện thuộc diện nghèo cấp quốc gia. Nền kinh tế của vùng này vô cùng lạc hậu, không có người đầu tư khai thác. Nhưng trong đội cảnh sát huyện lại có một nhân vật vô cùng tiếng tăm. Người này họ Cao là bác sĩ pháp y. Ông là chuyên gia mang tầm quốc gia trong việc giám định các chất thải cơ thể. Mỗi khi các địa phương khác xảy ra vụ việc có liên quan đến lĩnh vực này, ông thường là lựa chọn đầu tiên mà họ nghĩ đến. Mấy năm gần đây, ông đã giúp phá giải không ít những vụ án từng làm chấn động cả Trung Quốc. Tổ chuyên án nhận được sự đón tiếp nhiệt tình của lực lượng cảnh sát huyện Thọ Đảo. Tommy cảm thấy những người cảnh sát nơi đây chẳng giống cảnh sát một chút nào cả. Có người còn đi giày vải, điện thoại thì bỏ trong một cái túi rồi treo ở bên cạnh hông. Giọng nói thì oang oang, có phần thô thiển. Ai không quen chắc nghĩ rằng họ đang tranh cãi nhau. Giáo sư Lương có yêu cầu đặc biệt về việc mời vị chuyên gia giám định chất thải cơ thể đến hỗ trợ việc phá án. Lãnh đạo Cục Công an và tổ chuyên án cùng nhau đi đến phòng giải phẫu, nhưng không gặp được chuyên gia đó. Họ tìm hết các phòng xung quanh, cũng không thấy bóng dáng ông ta đâu. Lãnh đạo Cục Công an có phần lo lắng và gọi điện thoại cho chuyên gia để hỏi thăm tình hình, nhưng ông ta cũng không nhấc máy. Lãnh đạo Cục Công an đành ngượng ngùng, quay sang nói với tổ chuyên án. Cái ông này cậy có tài nên hơi kiêu ngạo một chút. Chúng ta cứ đi ăn cơm trưa để lấy sức đi. Rồi vừa ăn, vừa bàn bạc về vấn đề này vậy. Tổ chuyên án đi theo lãnh đạo Cục Công an đến nhà ăn chung của đơn vị, thì phát hiện ra chuyên gia kia cũng đang ngồi nơi đó. Ông ta đặt những loại rau trong giỏ ra bàn, theo từng loại và từng mã hiệu. Có vẻ là rất bận rộn, đến mức giao giải phẫu cũng đặt đầy ở trên mặt bàn chưa kịp thu dọn. Lãnh đạo Cục Công an lên tiếng giới thiệu. Anh Cao à, mấy vị đây là người của tổ chuyên án, được mời đến đây để giúp đỡ chúng ta phá án đấy. Chuyên gia không thèm ngẩng mặt lên, chỉ lý nhí vài câu, nhưng nghe vẫn rõ ràng. Trong mắt của tôi, họ cũng chỉ là những kẻ chân ướt chân ráo mà thôi. Hòa Long bỗng thấy khô cổ, ho lên hai tiếng. Cảm giác mình có chút sốt nhẹ, có lẽ là do toát mồ hôi quá nhiều. Anh thấy trên bàn đang đặt một chiếc nhiệt kế, liền tiến lại định mượn để đo nhiệt độ cơ thể. Hòa Long vừa cầm cái nhiệt kế đó lên, chuyên gia liền chậm chạp nói. Đó là nhiệt kế chuyên để phá án, thường thì nó hay cắm vào miệng hoặc là hậu môn của xác chết đấy. Mọi người phá lên cười, riêng Hỏa Long có phần ngượng ngùng, rồi vội vàng bỏ cái nhiệt kế trở về chỗ cũ. Lãnh đạo Cục Cảnh sát mời tổ chuyên án ăn cơm cho đúng giờ, rồi nghiêm khắc lệnh cho chuyên gia phải bỏ hết những công việc đang làm, cùng ăn cơm. Trong giờ cơm, chuyên gia giới thiệu với giáo sư Lương. Tôi đã xét nghiệm thử rồi, còn dùng cả kính hiển vi để kiểm tra lượng chất xơ nữa. Với một nơi nghèo khổ như huyện chúng tôi, trong phần không thể nào cao cấp như thế được. Tô Mì vừa gắp lên một miếng cá nghe thấy vậy thì cau mày, rồi từ từ bỏ thức ăn xuống. Lãnh đạo Cục Công an cho biết họ đã điều tra ra danh tánh của nạn nhân. Cô ta tên là Trần Lộ, là một giáo viên dạy ngữ văn tại một trường trung học ở trong huyện, là người có chút nhan sắc nhưng tính tình lại khép kín. Khi mọi người đang định nâng cốc thì chuyên gia lại bắt đầu giảng giải về thành phần cụ thể trong mẫu chất thải tìm thấy trong dạ dày của nạn nhân. Cả bốn người của tổ chuyên án lại đành bỏ cốc xuống, ngồi mà nghe cho tường tận. Chuyên gia nói, phần chất thải đó thật ra ban đầu đều là sơn hào hải vị. Sau khi ăn vào thì mới thành phế phẩm như thế. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy trong mẫu chất thải tìm thấy vẫn còn sót lại rất nhiều phần chưa được tiêu hóa hết của thịt chuột Hà Lan, thịt ốc sên của Pháp và bông cải xanh. À, suýt chút nữa thì quên, còn có cả một ít ngọn đậu ván. Ở cái phố huyện nghèo nàn của chúng tôi, có tìm cũng chẳng thấy nhà hàng nào mà lại cao cấp chế biến mấy món ăn này cả. Bào Triển nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ nào nạn nhân đã ăn từ trước khi về đến đây hay sao? Lãnh đạo Cục Công an lại nghĩ rằng cũng có thể hung thủ đã ép nạn nhân ăn chất bẩn ở ngay gian đó. Chuyên gia giải thích, chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ trong nhà vệ sinh nơi xảy ra vụ án, không hề phát hiện thấy dấu hiệu của chất thải cùng loại. Cả những gian khác cũng không có. Giáo sư Lương bỗng hỏi ngược lại, tại sao mọi người lại đều cho rằng hung thủ ép nạn nhân phải ăn chất thải đó nhỉ? Lãnh đạo cục công an quả quyết, nhất định là kẻ đó đã uy hiếp nạn nhân bắt phải ăn. Giáo sư Lương bình tĩnh giải thích, vẫn còn một khả năng khác nữa. Lãnh đạo cục công an vội vã hỏi, là gì? Giáo sư Lương trả lời, là nạn nhân tình nguyện để ăn. Lãnh đạo cục công an cười to phản đối, làm sao lại như thế được? Ai mà lại muốn ăn mấy thứ dơ bẩn ấy chứ? Chuyên gia bình tĩnh nói, tôi từng thử nếm rồi, nhưng tất nhiên đó là vì mục đích nghiên cứu mà thôi. Ơ, mà sao các vị không ăn tiếp tục thức ăn đi?